Phu nghĩa phụ đức, phụ nữ năm tốt. Giáo dục trước khi đi học cho con trẻ từ 4 đến 6 tuổi. Chủ giảng cô giáo Dương Thục Vân. Thời gian tháng 6 năm 2011.
Một trận mưa lớn đã gột rửa tâm hồn chúng ta. Chúng ta coi mặt đất khô hạn như vậy, bỗng rơi xuống một cơn mưa lớn, có khiến chúng ta cảm động lắm không? Mỗi lần trời mưa thì mặt học lại ngước lên trời mà cảm ơn trời cao, khiến cho tất cả chúng sanh trên đại địa, bao gồm thực vật, những giọt cam lồ mà chúng trông đợi đã lâu, cuối cùng cũng từ trên trời rơi xuống. Cho nên đối mặt với tự nhiên, chúng ta cũng có thể học tập theo người xưa, kính trời, kính đất, cung cấp cho mọi người tham khảo. Mặc dù điều kiện ở khu này không tốt, khiến mọi người giống như nông dân hôm nay ướt cả giày dép, rồi lại để chân trần, đi trên con đường lầy lội. Thật sự là xin lỗi mọi người. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, thì đây cũng là một sự thể hội trong cuộc đời. Lần trước chúng ta đã nhắc tới 0 đến 3 tuổi phải nên giáo dục thế nào. Khi con trẻ dần dần lớn lên, giai đoạn trước khi đi học, chúng ta nên dạy các em thế nào? Trong việc giáo dục sinh hoạt, chúng ta nên dẫn dắt các em như thế nào? Người làm cha làm mẹ nên lấy thân ra làm mẫu. Đây là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta coi tiếp, làm sao để dạy tốt con cái giáo dục trước khi đi học từ 4 đến 6 tuổi. Khi con chúng ta dần dần lớn lên, bắt đầu từ 4 tuổi, từ đủ 3 tuổi cho đến 4 tuổi, lúc này chúng ta phải hiểu tập tính, cá tính của con trẻ. Lúc này con trẻ vô cùng hiếu học, chúng ta phải chọn lựa những chương trình học tập thật sự có ích cho con trẻ, chọn lựa những chương trình có thể giúp con trẻ đặt nền tảng phẩm đức và những hứng thú sở thích sau này, vô cùng quan trọng. Cái này lát nữa sẽ báo cáo từng điều cho mọi người. Vậy chúng ta nên chọn lựa những chương trình học gì cho các em trước khi đi học? Thứ nhất, đọc tụng kinh điển. Thứ hai, sau khi đủ 5 tuổi, có thể cho các em học thư pháp hoặc là đồ chữ. Thứ ba là học hội họa. Thứ tư là học âm nhạc. Thứ năm cũng là điều vô cùng quan trọng. Giáo dục sinh hoạt chúng ta phải dạy các em ngay từ nhỏ, cũng tức là giúp các em có một khái niệm về luyện tập lao động. Sự luyện tập này tức là trong cuộc sống thường ngày, làm sao để con cái chúng ta từ mỗi buổi sáng nên đánh răng rửa mặt súc miệng thế nào đều phải dạy các em. Làm sao dắt khăn rồi treo lên cho ngay, làm sao để gội đầu. Các em 5 tuổi thì chúng ta bắt đầu dạy các em tự mình gội đầu. Sau khi gội đầu xong, có thể cầm máy sấy tóc. Vậy các em nên chăm sóc bản thân như thế nào? Lúc này cha mẹ nhất định không được cướp mất cơ hội học tập của con trẻ, rất là quan trọng. Những giáo dục sinh hoạt này nhất định phải do mẹ hoặc cha hoặc ông bà nội, ông bà ngoại giúp các em làm một mô phạm, lấy thân làm mẫu để chỉ đạo các em. Trước hết chúng ta coi đọc tụng kinh điển. Con chúng ta đã 4 tuổi rồi, lúc này phát âm đã rất khá rồi. Chúng ta có thể chọn hai hình thức. Còn chúng ta đủ 4 tuổi rồi, có thể đi mẫu giáo, cũng có thể không đi mẫu giáo. Nếu không đi mẫu giáo, chúng ta hy vọng người mẹ có thể ở nhà bầu bạn với con trẻ. Nếu người mẹ phải đi làm, chúng ta có thể chọn những trường mẫu giáo có dạy chương trình quốc học. Lúc này chúng ta có thể đưa các em đến đó. Nếu trường mẫu giáo không dạy, thì người mẹ mỗi buổi tối hoặc người cha mỗi ngày đều chỉ đạo. Đây cũng là một phương pháp trình tự để đọc tụng kinh điển, là bắt đầu từ Đệ Tử Quy, Hiếu Kinh, sau đó là Tam Tự Kinh, Luận Ngữ, Đại Học, Trung Dung, Mạnh Tử, sau đó tuyển tụng 300 bài thơ Đường, rồi Lão Tử, Cổ Văn Quán Chi. Trình tự đọc tụng kinh điển này là đến từ sự tổng kết kinh nghiệm trong nhiều năm nay của Mạc học. Như vậy thì con trẻ sẽ không bài xích. Có nghĩa là một sự học tập có trình tự. Chúng ta nên dạy Đệ Tử Quy như thế nào? Nếu như con trẻ do quý vị tự dạy, người mẹ tự mình dạy, hoặc người cha tự mình dạy, trước hết, dạy các em phát âm phải rõ ràng. Nếu như quý vị có khẩu âm rất nặng, thì chúng tôi khuyên quý vị nên tự mình học trước, rồi mới dạy con mình đọc. Trước khi dạy con trẻ đọc kinh, có mấy điểm cần phải chú ý. Trước hết, chúng ta phải chuẩn bị hình của Khổng Lão Phu Tử. Tại sao phải chuẩn bị? Tôn sư trọng đạo, mời Khổng Lão Phu Tử đến nhà để làm thầy giáo trong nhà. Trước hết, điểm thứ nhất, chúng ta có bức hình Phu Tử nhỏ nhỏ cũng được, bức hình lớn một chút cũng được. Chúng ta có thể lên mạng tải về, rồi đem đi in màu. Bất luận lớn nhỏ thế nào, chúng ta đi ép nhựa xong, rồi đặt trước bàn. Sau đó cha mẹ sẽ dẫn dắt con trẻ cúc cung 3 lần, thể hiện sự kính trọng đối với Phu Tử. Đây là việc thứ nhất. Việc thứ hai, trước khi chúng ta hành lễ, nhất định phải dạy con mình rửa tay. Rửa tay sạch sẽ rồi, và nhất định không được mặc quần áo ngủ, không ăn mặc tùy tiện. Cha mẹ cũng phải ăn mặc chỉnh tề, cứ như trong nhà cũng là một lớp học vậy. Ngồi xuống nghiêm chỉnh và tụng đọc nghiêm chỉnh. Nếu như con chúng ta không biết chữ, con nhỏ không biết chữ, chúng ta dùng một cây bút. Giả sử đây là một cây bút, đầu bút đóng nắp lại. Dùng đầu bút này dạy các em từng chữ dò theo. Khi dạy đọc, nhất định phải nhớ là con trẻ phải nhìn khẩu hình của quý vị, cho nên chúng ta không nhất định là 4 tuổi mới bắt đầu đọc. Nếu con quý vị có tư chất rất tốt, thì 2 tuổi rưỡi đã có thể bắt đầu đọc. 2 tuổi rưỡi các em đọc Tam Tự Kinh. Đọc Đệ Tử Quy 3 chữ có thể sẽ hơi khó khăn. Các em có thể sẽ đệ tử, sau đó chậm một chút mới đọc quy. Người làm cha mẹ, làm thầy cô, những lúc này phải hết sức kiên nhẫn. Khi chúng ta dạy các em đọc, giáo dục các em, trước hết tâm chúng ta phải định lại. Người làm giáo viên, làm cha mẹ, nhất định tâm phải định lại, phải đọc từng chữ một. Ví dụ, Đệ Tử Quy, sau đó phải dạy các em nhìn khẩu hình của quý vị, quy, dạy các em học. Người làm cha mẹ muốn chỉ đạo, bản thân mình trước hết phải học tốt, đọc rất thuần thục, chúng ta mới dạy con mình được. Thầy cô cũng như vậy, bản thân mình nhất định phải đọc lào rồi mới dạy các em. Vì dạy các em thì tâm chúng ta nhất định phải rất vui vẻ. Quý vị không vui, sốt ruột, con trẻ không thích đọc. Có rất nhiều nguyên nhân là do người mẹ không kiên nhẫn hoặc người cha không kiên nhẫn. Cho nên điều này rất quan trọng. Trong khi đọc tụng đệ tử quy, người mẹ và cả nhà tốt nhất là cùng nhau thực hiện đệ tử quy. Bởi vì đọc tụng kinh điển không phải chỉ là đọc mà thôi, còn phải tiếp tục thực hành mới được. Y theo kinh nghiệm trước đây của Mạc học, học sinh học thuộc đệ tử quy tốc độ nhanh nhất là một tuần lễ. Một tuần lễ là thuộc lòng, thì các em có phương pháp gì? Lần trước có nhắc tới, buổi sáng thức dậy liền mở MP3, giống như một bài hát vậy. Ngày nào ở trong nhà cũng đọc đi đọc lại như thế, để con trẻ ghi nhớ rất mau chóng. Nếu như chúng ta đi ra ngoài, thì cái đĩa này đặt trong xe, để con mình nghe đi nghe lại, giúp các em đọc thuộc lòng. Mỗi ngày ít nhất phải đọc mấy lần? Mỗi ngày phải bỏ ra từ nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ để đọc. Nếu như vậy thì ít nhất, như chúng ta đã dạy một tiếng đồng hồ hay nửa tiếng đồng hồ, mỗi ngày dạy hai điều, ít nhất có thể đọc 10 lần hoặc 20 lần. Mỗi ngày đọc 10 lần hoặc 20 lần thì có ích lợi gì? Sau khi các em đọc thuộc lòng rồi, tự nhiên có thể thuộc lòng. Mạc học vào mấy ngày trước, tháng trước có gặp một học sinh. Trước đây đã học với tôi, năm nay đã tốt nghiệp đại học rồi, em học ngành sinh hóa. Khi học lớp 2 tiểu học, thì em theo tôi học đọc kinh và thư pháp. Em vô cùng cảm ơn tôi. Hồi nhỏ, nhờ đã đọc kinh và thư pháp, cho nên trong thời gian học đại học, em đã đi dạy gia sư môn gì? Môn ngữ văn. Bởi vì môn ngữ văn của em trở nên rất tốt, em còn luyện được viết bút đầu cứng rất đẹp. Trong số sinh viên đại học hiện nay, như vậy là rất hiếm có. Cho nên em vô cùng cảm ơn. Lúc đó tôi đã hơi ép buộc yêu cầu em học thuộc, vì đã được cha mẹ em phó thác. Hễ nhận được sự phó thác từ cha mẹ, con chúng tôi, cô giáo cứ yêu cầu nghiêm khắc, thì tôi chắc chắn sẽ hết sức phối hợp. Đối diện với những phụ huynh như vậy, Mạc học nhất định sẽ làm theo yêu cầu của phụ huynh. Tôi nghiêm khắc chấp hành. Phụ huynh hoan hỷ phối hợp, con trẻ sẽ học được rất tốt. Vậy thì chúng ta bắt đầu học từ đọc tụng. Sau khi đọc thuộc lòng được rồi, thì tự nhiên các em sẽ ghi nhớ. Và khi các em đọc thuộc lòng, thì những người làm cha mẹ chúng ta đừng quên phải khích lệ các em. Ví dụ khi người mẹ đi làm về đang ở trong bếp nấu cơm, lúc này chúng ta có thể gọi con mình đến cửa phòng bếp, bảo các em cầm kinh điển đọc cho quý vị nghe. Đọc xong một lần, chúng ta phải chỉ đạo các em. Trời ơi, con đọc rất là hay, mẹ rất muốn nghe thêm một lần nữa. Người cha cũng vậy, sau khi người cha đi làm về, chúng ta biết con mình đang đọc kinh điển, chúng ta hãy khích lệ con mình. Con yêu, đọc một đoạn cho cha nghe nhé. Sau khi nghe xong nhất định phải vỗ tay và nói, cha nghe vẫn chưa đủ, đoạn nào đó vẫn chưa nghe rõ, con đọc thêm mấy lần nữa cho cha nghe được không? Phương pháp khích lệ như vậy của chúng ta khiến con trẻ trong quá trình học tập sẽ có hứng thú. Có hứng thú thì sẽ thích đọc, không có hứng thú thì không thích đọc. Ngoài ra, một thu hoạch lớn nhất nữa là gì? Các em từ nhỏ đã đọc kinh, thì cách phát âm nhã chữ của các em sẽ vô cùng rõ ràng. Đến khi vào tiểu học, chỉ cần thầy cô bảo các em nhỏ đứng lên đọc ngữ văn, đọc bất kỳ bài học gì, đọc bài văn gì, thì những em này sẽ đọc rất tốt. Hơn nữa, sự mạnh dạn và ngữ khí của các em sẽ nổi trội hơn những em không đọc kinh khác. Có rất nhiều thầy cô và phụ huynh đã phản ánh với Mạc học như vậy. Khi chúng ta dạy đệ tử quy, người làm cha mẹ và thầy cô nhất định phải biết rằng khi chúng ta đang học chung với con trẻ, điện thoại phải tắt đi. quý vị đừng có đọc đến đệ tử vi thánh nhân quấn, thì chuông điện thoại reo lên rồi nói với con mình: con trai xin lỗi con, cha có cuộc điện thoại quan trọng. Đọc chưa được mấy câu, điện thoại của quý vị reo liên tục. Lúc này quý vị phải ghi nhớ, dạy con trẻ học thì quý vị nhất định phải chuyên tâm. Quý vị không chuyên tâm thì con trẻ cũng không chuyên tâm. Một phần cung kính của quý vị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến một phần thành kính của con trẻ khi cùng nhau học tập. Và đệ tử vi Hiếu Kinh, Tam Tự Kinh, Luận Ngữ, Đại Học Trung Dung cho đến Cổ Văn Quán Chỉ, chúng ta có thể đọc được cho đến Tứ Thư, có thể đọc được 4 lần. Nếu như quý vị biết dạy, khéo léo dẫn dắt, thì trên căn bản là đến lớp 1 các em sẽ đọc được 4 lần, nhất là Tứ Thư. Sau khi đọc được 4 lần thì kết quả các em sẽ ra sao? Kết quả đó là khi còn chưa học tiểu học thì đã biết viết nhật ký, sẽ biết rất nhiều văn chương. Nhưng đừng có vui mừng quá sớm, bởi vì khi một em bé muốn thỏa mãn ham muốn đọc sách của mình, những sách vở các em đọc, những sách vở các em tiếp xúc, thì người làm cha mẹ nhất định phải biết chọn lọc, phải biết kiểm soát. Không thể để các em xem tùy tiện. Xem tùy tiện thì có tác hại gì? Bởi vì có một số ô nhiễm, một số sách vở ô nhiễm tư tưởng, sau khi tiếp xúc rồi sẽ trở nên rất không tốt. Ở đây Mạc Học lấy một ví dụ, vốn dĩ có một học sinh rất nhỏ, khi em 5 tuổi thì rất mong muốn mẹ mình sanh thêm một em bé để chơi chung với em, để có bạn có bè. Cho nên hồi đó mỗi lần tan học em đều sẽ ngồi xuống, bởi vì trong nhà Mạc Học có một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, thì em bé này rất tự nhiên mà ngồi xuống trước mặt Quan Thế Âm Bồ Tát, ngồi đó và cầu nguyện. Miệng em lầm rầm khẩn cầu. Chúng tôi liền hỏi em: con đang niệm cái gì vậy? Con hy vọng mẹ con mau mau sanh một em trai hoặc một em gái cho con, như vậy con sẽ rất vui, con làm chị cũng sẽ rất vui. Nhưng chưa được 1-2 năm sau thì em bé này lại nói với tôi: cô ơi, con không muốn mẹ con sanh một em trai hay một em gái nữa. Tôi hỏi tại sao vậy? Em nói: như vậy nó sẽ lấy bớt tình thương dành cho con, mẹ sẽ không thương con nữa, cha cũng không quan tâm tới con nữa, họ sẽ quan tâm đến em trai hoặc em gái đó. Tôi hỏi: con đọc sách gì rồi? Em nói: con đọc một quyển tâm lý học thiếu niên, còn được nhận thưởng, có người tặng em một bộ 40-50 quyển. Em nói: sau khi con đọc xong bộ sách này rồi, con nhận ra mẹ con không nên sanh em bé nữa, nếu sanh nữa thì rất bất lợi cho con. Em bắt đầu nghĩ đến bản thân mình, tôi cảm thấy rất đáng sợ. Em bé này vốn dĩ học với tôi đến 6 tuổi thì tốt như vậy, nên đến lớp 2 thì tâm thái em bắt đầu thay đổi. Vốn dĩ là rất đơn thuần, tâm lượng rất lớn, nhưng sau khi em xem những sách vở không nên xem, không có khả năng phân biệt thị phi, sau khi em tiếp xúc thì đó lại là những sự ô nhiễm đối với em. Cho nên người làm cha mẹ như chúng ta nhất định phải ghi nhớ, khi con cái chúng ta từ nhỏ đã bắt đầu đọc tụng kinh điển, hơn nữa còn có thể đọc thuộc, thậm chí đến lớp 6 tiểu học có thể đọc thuộc thập tam kinh. Đọc thuộc thập tam kinh, và ở đây là Mạc Học nói tới 4-6 tuổi. Nếu như chúng ta dẫn dắt cho tốt, nếu các em có năng lực tốt, thì đến lúc này yêu cầu của chúng ta đối với con trẻ, nếu như các em bằng lòng để quý vị chỉ đạo nghiêm khắc, thì thông thường mà nói, những sách này đều có thể học thuộc. Cho nên chúng ta phải dạy con trẻ đọc tụng kinh điển. Sau khi đọc tụng, sự hướng dẫn khi các em đọc sách, chúng ta làm cha làm mẹ cũng phải vô cùng thận trọng. Ở đây Mạc Học kiến nghị, nếu như trình độ học tập ngữ văn của các em rất cao, các em rất muốn đọc thêm sách, thì chúng ta có thể mua những trứ tác của các vĩ nhân trên thế giới. Những vĩ nhân này sở dĩ họ có thể trở thành vĩ nhân, được người thế gian kính trọng, nhất định là do những điểm vượt trội và phẩm đức cao thượng, thành tựu kiệt xuất của họ chắc chắn là không dễ gì có được. Cho nên chúng ta chọn sách, người làm cha mẹ nhất định phải coi trước. Tiếp theo chúng ta coi những việc đọc tụng kinh điển phía trên có thể tiếp tục đến khi tốt nghiệp tiểu học. Bởi vì trước khi tốt nghiệp tiểu học, các em vẫn có khá nhiều thời gian. Nếu như từ lớp 3 trở lên, chúng ta nhớ, từ lớp 3 trở lên, chương trình học của các em ngày càng nhiều, thì khi nào có thể khích lệ các em thường xuyên đọc tụng? Nghỉ hè và nghỉ đông, hoặc vào những ngày cuối tuần, có thể khích lệ các em đọc nhiều thêm. Và khi đọc thêm thì phải nhớ, người làm cha mẹ cũng phải đọc, cùng nhau đọc. Hiệu quả khi đọc chung là vô cùng tốt. Bởi vì đã từng có một phụ huynh nói với tôi, con cô ấy đã lớn rồi, thành tích học tập của con cô luôn vô cùng tốt. Tại sao vô cùng tốt? Bởi vì cha mẹ sau khi đi làm về, lo liệu việc nhà xong xuôi, cha và mẹ, mỗi người đều cầm một quyển sách ngồi trong phòng sách mà đọc. Cho nên con trẻ từ nhỏ mưa dầm thấm lâu, nhìn thấy cha mẹ mình đọc sách nên từ nhỏ cũng cho rằng cuộc đời là phải đọc sách. Do đó con trẻ từ nhỏ cũng rất thích đọc sách. Tất nhiên quá trình đọc sách này, cha mẹ phải khéo léo dẫn dắt thì con trẻ mới học tốt được. Mặt học thông qua kết quả thực nghiệm quá trình trưởng thành của con trẻ đều khá là tốt, tức là dùng kinh điển để dạy học. Nhưng những kinh điển này nói mọi người nghe là không được gián đoạn. Mỗi ngày ít nhất phải dành ra 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. 30 phút này có thể là buổi sáng 15 phút, buổi trưa một chút, buổi tối một chút. Việc này chúng ta có thể điều chỉnh. Và trong quá trình dạy con trẻ đọc kinh, nhất định phải nhớ đọc kinh là phải đọc từng chữ, không thể quá nhanh, không thể thế này. Phép người con thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng gần người nhân, có dư sức thì học văn. Mẹ ơi, con đọc xong một lần rồi. Quý vị không thể lập tức rất tức giận mà mắng các em, bởi vì lúc đầu quý vị đã không đọc mẫu. Ví dụ phép người con thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng gần người nhân, có dư sức thì học văn. Chúng ta dạy con trẻ phải đọc từ từ như vậy, đọc luận ngữ cũng thế. Học nhi, bài 1, Khổng Tử nói, học rồi luyện tập, chẳng phải vui lắm sao? Có bạn từ phương xa tới, chẳng phải vui lắm sao? Người chẳng hiểu ta mà ta không giận, chẳng phải quân tử sao? Khi chúng ta dạy các em đọc, người mẹ hoặc người cha, chúng tôi kiến nghị hãy đọc như vậy. Đọc như vậy rồi thì từ nhỏ miệng lưỡi con trẻ sẽ rất linh hoạt. Sau này các em học tiếng Anh cũng sẽ học rất tốt. Tại sao vậy? Bởi vì thông qua một khoảng thời gian dài đọc tụng, giọng nói rất hay. Và từ nhỏ đã có thể luyện cho các em phát thanh từ đan điền. Bất luận sau này lớn lên các em có làm lãnh đạo hay không, chỉ cần có những cơ hội phát biểu, đều sẽ khiến người khác rất thích nghe giọng nói của mình. Cho nên con chúng ta khi đang đọc tụng kinh điển dân tự của Trung Quốc rất là đẹp, rất là hay. Chúng ta có thể từ từ dẫn dắt các em đọc. Trong quá trình tập đọc, nếu như các em muốn nghe lại giọng đọc trước đây, khi mình còn nhỏ thì như thế nào? Chúng tôi kiến nghị người cha hoặc người mẹ hãy dụng tâm một chút mà ghi âm lại, lưu vô máy tính. Một thời gian sau đem chép ra thành đĩa. Sau khi làm thành đĩa rồi, có thể mở cho các em nghe. Các em sẽ có tín tâm rất lớn. Nếu quý vị có khả năng làm thêm một chút nhạc nền nữa, thì sau khi các em lớn lên trong thời kỳ ngỗ nghịch, các em có thể nhớ lại hồi nhỏ mình đã xuất sắc như thế nào đối với cuộc đời các em. Khi gặp phải trắc trở, sẽ có sự giúp đỡ rất lớn. Cho nên trong quá trình học tập, vai trò của người cha và người mẹ là vô cùng quan trọng. Nếu như quý vị muốn câu thông với con trẻ, chúng ta có thể dùng một phương pháp có rất nhiều người đã thử và cũng rất có hiệu quả. Câu thông với con trẻ dùng điện thoại hoặc là dùng máy tính, dùng Internet. Bây giờ thông tin liên lạc rất thuận lợi. Ghi âm một đoạn rất là tình cảm. Mỗi ngày đều khích lệ con trẻ. Người mẹ cũng vậy. Mỗi ngày một đoạn, đừng có càm ràm. Hoàn toàn dùng những lời của danh nhân cũng được. Ngày nào cũng gửi cho các em, để các em ở phương xa có thể cảm nhận được tình thương vô bờ của cha mẹ dành cho mình. Mặc dù chưa chắc lúc đó đã thành công được ngay, nhưng có những người mẹ làm vậy một tháng, hai tháng, sau đó cũng có thể khiến con mình cảm động mà quay đầu. Bởi vì con trẻ đến độ tuổi thanh xuân, trong giai đoạn ngỗ nghịch, có những lúc chúng ta thật sự hết cách với các em, rất đau khổ. Nhưng chúng ta có thể rất có nhiều phương pháp dạy học, phương pháp dạy con. Chỉ cần quý vị có tấm lòng chân thành thì nhất định đều có thể làm được. Chúng ta xem tiếp. Thông qua việc đọc kinh, nếu như chưa đi học mẫu giáo thì có thể chọn học lớp đọc kinh. Bây giờ có rất nhiều phụ huynh không đưa con mình đi học mẫu giáo, bởi vì bây giờ trường mẫu giáo có hai tình hình. Có trường dạy học bằng song ngữ. Song ngữ thì khá đắt. Nếu như quý vị không cách nào tự mình dạy các em thì có thể chọn những lớp đọc kinh hoặc do người mẹ đích thân dẫn dắt các em học tập. Nhưng vẫn nên đổi con mà dạy thì tốt hơn. Từ xưa đến nay, những em bé 5-6 tuổi trong sự giáo dục gia đình truyền thống của Trung Quốc, từ 5-6 tuổi trở lên, đủ 6 tuổi trở lên đều là đổi con mà dạy. Thế nào là đổi con mà dạy? Tức là chúng ta đưa con mình đến cho thầy cô dạy dỗ, để cho thầy cô dạy dỗ có ích lợi gì? Bởi vì con trẻ rất thân thiết với quý vị. Rất thân thiết thì các em sẽ hiểu rõ cha mẹ mình. Sau khi hiểu rõ rồi thì có những lúc quý vị không ra tay được, không nghiêm khắc được. Vậy thì không nghiêm khắc được, không ra tay được thì con trẻ sẽ ăn chắc quý vị. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ lợi ích của việc đổi con mà dạy. Đổi con mà dạy thì chúng ta có thể đem những cá tính đặc điểm của con mình trao đổi với thầy cô. Sau khi trao đổi rồi thì cha mẹ thầy cô cùng nhau hợp tác. Em bé này sẽ học càng tốt hơn. Chúng ta cùng xem tiếp. Bây giờ trong nước có rất nhiều nơi dạy đọc kinh điển. Nhưng theo quan sát của Mạc học, tại sao sự khai mở việc đọc kinh điển tính đến nay đã mười mấy năm rồi? Phong khí đọc kinh cũng có khoảng mười mấy năm rồi. Tại sao đối với sự giáo dục của chúng ta vẫn không có sự nâng cao đáng kể? Có một điểm rất quan trọng, chúng ta đừng quên trình tự đọc kinh. Trước hết phải bắt đầu từ đệ tử quy, phải bắt đầu từ việc thực hiện giáo dục sinh hoạt. Sau khi thực hiện giáo dục sinh hoạt rồi, thì những kinh điển chúng ta đọc mới được chắc chắn. Bởi vì kinh điển không phải chỉ để người ta đọc mà thôi. Nó còn phải tiến một bước nữa là đi thực hành. Cho nên chúng ta làm cha mẹ, nếu con chúng ta còn nhỏ, vẫn còn dạy được. Nếu con chúng ta hơi lớn rồi, không dạy được nữa, bản thân chúng ta phải đọc trước. Chúng ta đọc trước cũng sẽ ảnh hưởng đến con trẻ, cũng chưa phải đã muộn. Lúc nãy chúng ta vừa lấy ví dụ ngoài việc đọc kinh, thì việc thứ hai là học thư pháp. Học thư pháp là lựa chọn tốt nhất để bồi dưỡng định lực cho con trẻ. Tại sao vậy? Học thư pháp là lựa chọn tốt nhất để bồi dưỡng định lực cho con trẻ. Bởi vì tiện lợi nhất, bất kỳ lúc nào ở đâu, chỉ cần trong nhà có một đĩa mực, có một thư phòng, đều sẽ thuận tiện cho con trẻ học tập. Thông qua việc học tập thư pháp, có thể đọc được cách tổ chức, suy nghĩ, quan sát. Những năng lực này đều sẽ có tác dụng nâng cao rất lớn. Mạc học khi được 5 tuổi ta đã bắt đầu tiếp xúc thư pháp. Cha Mạc Học đã dẫn dắt Mạc Học. Lúc nhỏ mới 5 tuổi ta đã bắt đầu học. Bây giờ chúng ta muốn tìm những thầy cô như vậy thì rất khó. Căn bản là không có thầy cô nào muốn dạy các em nhỏ như vậy, bởi vì rất khó dạy. Trước đây học sinh học thư pháp với Mạc Học, em nhỏ nhất là 3 tuổi rưỡi. 3 tuổi rưỡi không cách nào leo lên bồn cầu được, vì leo lên sẽ bị rớt xuống, phải có người bế em lên. Vậy thì con trẻ khi còn rất nhỏ, đã tiếp xúc rồi thì sẽ có lợi ích gì? Định lực rất tốt. Sau đó, có một em bé không đi học mẫu giáo, 5 tuổi ta. Khi em học, thì một ngày nhiều nhất có thể luyện 6 tiếng đồng hồ không nghỉ. Buổi sáng 3 tiếng, buổi chiều 3 tiếng. Định lực rất sâu. Tại sao định lực lại rất sâu như vậy? Bởi vì đã tìm được một sở thích. Cho nên khi chúng ta còn nhỏ, nếu cha mẹ biết để con mình học được định lực, thì một đời này em sẽ có cơ hội thành tựu học vấn, bởi vì em có định công. Chỉ cần có thêm hứng thú thì em sẽ có thể nhất môn thâm nhập. Sự bồi dưỡng hứng thú cho con trẻ ngay từ nhỏ sẽ có lợi ích rất lớn khi các em lớn lên. Các em sẽ không có sở thích không tốt, sẽ giảm thấp tỷ lệ phát sinh sở thích không lành mạnh, vì các em được bồi dưỡng trong bầu không khí nghệ thuật. Có nền tảng như vậy sẽ có lợi ích rất lớn cho tương lai các em. Ở đây tại sao lại nói học được cách tổ chức suy nghĩ và quan sát? Bởi vì viết chữ, một chữ sẽ do rất nhiều nét bút kết hợp mà thành. Cho nên các em phải biết phân tích. Mình sắp xếp thế nào thì chữ này mới đẹp. Nét ngang và nét dọc mình nên tiếp xúc như thế nào thì mới đẹp. Kết cấu này nhìn mới cân đối. Cho nên từ thư pháp, Mạc Học sẽ đem kết cấu tổ chức của một chữ viết nói cho các em tại sao phải đặt như vậy. Đặt như vậy nhìn chữ mới đẹp. Phải nhớ là mỗi một ngày các em cũng phải như đang luyện thư pháp vậy. Thời gian trong một ngày từ sáng đến tối phải biết quy hoạch. Sẽ giúp cả ngày này các em sẽ không vội vàng, hấp tấp, có thể theo thứ tự mà làm. Cho nên trước đây những học trò mà Mạc Học dạy không phải chỉ học thư pháp, mà đa phần là học về giáo dục sinh hoạt và giáo dục phẩm đức. Vì vậy tôi không bao giờ chủ trương học thư pháp là để đi thi. Tôi không khích lệ việc thi đấu, mà khích lệ các em từ việc học thư pháp sẽ đọc được nên làm người thế nào. Vậy thì viết xong chữ thứ nhất, chữ thứ hai nhất định phải nhìn chữ thứ nhất đã đặt ở đâu, kích thước phải đồng nhất. Cho nên đến lúc này sẽ giúp con trẻ tập trung tinh thần và kiểm soát tay của mình, nên tổ chức thế nào để chữ thứ hai này so với chữ thứ nhất sẽ được cân đối, kích cỡ cũng đồng nhất. Chữ thứ ba phải cân đối với hai chữ phía trước, viết xong hàng thứ nhất. Hàng thứ hai nhất định phải nhìn xem kích cỡ của hàng chữ thứ nhất. Do đó sẽ nói với các em quan hệ giữa con người và con người là như thế nào. Không thể chỉ nghĩ đến chính mình mà không nghĩ đến người khác. Từ chỗ này sẽ dần dần dẫn dắt con trẻ học tập thư pháp, đồng thời sẽ học cách làm người. Trong quá trình này nhất định phải chuyên chú. Chuyên chú thì mới học tốt được. Nhưng con trẻ khi bắt đầu viết chữ thì không cho viết chữ, đều phải luyện 8 cách dẫn bút trong thư pháp. Phải luyện nét chấm trước. Chấm xong rồi sẽ luyện nét ngang, sổ, phẩy, mát, mốc, đều có trình tự hết. Cho nên trong quá trình con trẻ học tập, chúng ta phải coi các em có định hay không. Đó mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy, đoạn cuối Tam Tự Kinh có một câu nói: siêng có công, giỡn vô ích. Bây giờ có rất nhiều phụ huynh chọn những trường mẫu giáo dạy theo phương Tây, đến trường cho các em chơi cả ngày, chơi rất là vui thích. Họ nhấn mạnh việc học tập trong khi chơi. Nhưng sự dạy học của Trung Quốc là nhấn mạnh việc khai ngộ từ trong định, khai trí huệ từ trong định, nó hoàn toàn khác nhau. Do vậy, mặc học dạy học trong một thời gian lâu như vậy thì đã phát hiện nếu như con trẻ từ nhỏ đã có định lực, các em sau này tiếp tục học tập sẽ học rất tốt. Tại sao học tập tốt? Năm lớp 1, lớp 2, bài vở không quá nhiều, vẫn có thể cho các em học tài nghệ. Đến lớp 3, lớp 4 trở lên, bài vở càng ngày càng nhiều, càng ngày càng bận rộn, các em sẽ càng ngày càng bài xích chuyện học. Cho nên định lực khiến các em khi lên lớp sẽ tập trung tinh thần rất là quan trọng. Sau khi tan lớp, làm bài về nhà, vì có định lực nên sẽ làm rất nhanh. Bởi vì bây giờ chúng ta nhìn thấy rất nhiều em nhỏ làm bài về nhà vô cùng vất vả. Tại sao? Không chuyên tâm, có thể sẽ làm từ 5-6 giờ tới 8-9 giờ vẫn chưa xong, làm tiếp tới 11-12 giờ, cho nên cha mẹ vô cùng mệt mỏi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì ban đầu chúng ta đã coi nhẹ tầm quan trọng của việc bồi dưỡng định lực cho con trẻ. Vậy bây giờ nếu như chúng ta không làm kịp nữa, thì chúng ta vẫn còn thế hệ sau, kỳ vọng ở các cháu của chúng ta có lẽ vẫn còn cơ hội. Nếu không thì coi thử có sanh thêm một em bé được nữa hay không, rồi quý vị sẽ có thể trở thành thánh phụ, thánh mẫu. Chúng ta bắt đầu từ thai giáo nhé, vẫn có khả năng. Chúng ta coi tiếp. Học thư pháp còn có những lợi ích gì nữa? Còn có thể luyện viết bút đầu cứng rất đẹp, và nền tảng của thư pháp từ nhỏ các em luyện tập rồi thì sẽ có công phu căn bản. Sau khi lên cấp 3 đại học, nếu các em cầm bút lông lên viết trở lại thì nền tảng đó vẫn còn. Viết bút cứng thì trên căn bản đều đã luyện tốt rồi. Mặc học kiến nghị nếu là luyện thư pháp, các em bắt đầu luyện từ lúc 5 tuổi. Kiến nghị các em hãy luyện đến lúc tốt nghiệp tiểu học, đừng gián đoạn. Nếu như bài vở ở trường rất nhiều, thì có thể vào dịp nghỉ hè, nghỉ đông, chúng ta hãy cho các em luyện tập, ôn tập một chút, hun đúc tâm trạng, rất quan trọng. Như vậy thông thường nền tảng thư pháp của các em sẽ được gây dựng rất là thâm hậu. Nếu như có thể mở rộng đến quốc họa thì càng tốt, bởi vì thư pháp hội họa có cùng nguồn gốc. Nếu như con trẻ có hứng thú, chúng ta có thể tìm cho các em một giáo viên quốc họa cũng rất tốt. Vậy học cái này có lợi ích gì? Sau khi các em lớn lên, nếu các em không thích đi học, chúng ta có thể để các em đi con đường nghệ thuật, biết thư pháp, biết ngữ văn, biết quốc họa, thì các em đã có một sở trường rồi. Sau này sẽ không sợ không có cơm ăn. Từ hình thái xã hội chúng ta mà nói, đâu đâu cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học. Nghe nói một cây cột điện ngã xuống cũng có thể đánh trúng một nghiên cứu sinh. Cho nên bây giờ đã có rất nhiều nghiên cứu sinh rồi. Nhưng nghiên cứu sinh cũng chưa chắc đã biết viết thư pháp. Cho nên học trò của Mạc Học, chỉ cần là những em học với tôi đều khích lệ các em. Sau khi học xong rồi phải đi dạy, bởi vì người bây giờ rất sầu khổ, đa phần đều tâm khí lao xao. Những phương pháp nào có thể hóa giải? Học thư pháp, học thái cực quyền, học quốc họa, học chuyên ngành đều có thể giúp chúng ta hóa giải, có thể chuyển đổi mục tiêu, chuyển đổi đối tượng đau khổ này. Sau khi học xong có thể giúp quý vị thoát ly cảnh khổ đó. Vì thế, học tập tinh chuyên, thư nghiệp tinh chuyên thì trong xã hội quý vị sẽ không sợ không có việc làm. Bởi vì đây là kỹ thuật chuyên môn. Hơn nữa, văn hóa truyền thống bây giờ không có người đề xướng. Ít người đề xướng. Do đó sau này trong xã hội quý vị sẽ cung không đủ cầu. Hy vọng quý vị dạy các em sau này sẽ có rất nhiều người cần dùng. Cho nên trước đây Mặc Học ở Đài Loan một mình tôi không có trợ giáo. Một tuần lễ phải dạy 11 lớp, việc dạy học ở bên ngoài vẫn chưa tính tới. Số người muốn học với quý vị đều phải xếp hàng mà học. Vì thế, Nếu như con chúng ta thật sự không thích học, mà lại thiên về nghệ thuật, thích nghệ thuật, người làm cha mẹ có thể giúp đỡ các em, phò tá các em, dùng bất kỳ phương pháp nào để có thể giúp các em, khai mở các em học tập cho tốt. Đây cũng là một việc làm rất tốt để hoằng dương văn hóa truyền thống. Được, chúng ta coi tiếp phần sau, học hội họa. Kiến nghị của mặt học là bắt đầu học từ nền tảng phác họa. Thế nào là nền tảng phác họa? Tức là khi vẽ, chúng ta nắm được ánh sáng của nó đối với một vật thể, làm sao để bắt được đường nét của nó rồi vẽ vật thể đó ra rất là chân thật. Điều này đều thuộc về căn bản của hội họa. Trước đây mặt học đã học với ba vị thầy quốc họa, cũng đã từng học hội họa. Khi học hội họa thì sự chỉ đạo của người thầy là vô cùng quan trọng. Ví dụ thầy giáo đã tận tay mà chỉ dạy, một hòn đá vẽ không xong thì sẽ không dạy quý vị vẽ hai hòn đá. Hai hòn đá vẽ không đẹp sẽ không dạy quý vị ba hòn đá chồng lên nhau sẽ vẽ thế nào. Cho nên chúng ta chọn thầy cũng vô cùng quan trọng. Người thầy rất quan trọng. Người thầy sẽ gây dựng nền tảng vững chắc cho học sinh. Đây là điều then chốt nhất. Ở đây nói tới việc tránh vẽ tranh trừu tượng. Thế nào là tranh trừu tượng? Có một lần mặt học đi tham quan một triển lãm tranh của giáo viên và học sinh, bước vô xem tất cả những bức tranh này thì cảm thấy hơi bị kinh khủng. Tại sao lại thấy kinh khủng? Họ vẽ một con người nhưng nhìn vào chẳng giống người. Một con mắt thì to, một con mắt lồi ra, răng thì dễn ra hoặc là lúng vào, lỗ tai thì một cái to một cái nhỏ. Đây là một bức tranh nổi tiếng trên thế giới. Cho nên tôi nghĩ các em bé còn nhỏ như vậy, nếu học cái này thì cảm thấy không tốt. Bởi vì hình tượng một con người có thể biểu hiện cho đẹp. Tại sao chúng ta không vẽ sao cho sáng sủa? Tại sao phải đi học cái mặt u ám đó, khiến tâm của mình không mở ra được? Vì thế chúng ta ghi nhớ, khi chọn lựa cho con mình học những nghệ thuật này, nhất định phải chú ý là chúng ta cho các em học phần tươi sáng hay là phần u ám. Phải chú ý điều này. Điểm thứ ba là học âm nhạc. Ở đây tôi nêu ra đều là nhạc cụ Trung Quốc. Tất nhiên piano là của phương Tây, nhị hồ, đàn tranh, piano, kèn harmonica, tì bà, sáo và tham gia đoàn hợp xướng. Mặc học từ hồi còn rất nhỏ đã rất thích âm nhạc. Tiếp xúc sớm nhất là sáo và harmonica. Hồi đó thì coi tivi, thấy người ta đang thi thổi harmonica, nghe xong thấy rất là hay. Miệng mở ra ngậm lại, thổi xong lại hít vào, thổi ra những bài nhạc rất du dương. Cho nên mới nghĩ, khi nào mình mới có được một harmonica như vậy? Đợi mãi cho đến ngày Tết. Có tiền lì xì rồi, gom góp gần khoảng 100 tệ. Tức là vào khoảng gần 50 năm trước, khoảng 45 năm trước, tôi đã mua một cái harmonica gần 100 đài tệ, 8-90 tệ, nhãn hiệu bươm bướm. Vừa mua về liền muốn thổi ngay. Hồi còn nhỏ có rất nhiều ý nghĩ diễn dông, luôn nghĩ là thế giới rất đẹp. Mua kèn về là liền biết thổi. Kết quả mua về thổi thế nào cũng chẳng ra tiếng. Sau đó mới nghĩ tới khẩu hình của người ta như thế nào. Sau khi nghĩ xong mới biết hít thở rồi thổi như vậy, âm thanh mới xuất hiện. Rồi cứ từ từ cảm nhận, lần sau lại coi tiếp người ta thi đấu, khẩu hình đó như thế nào, tự mình mới từ từ luyện theo. Harmonica nếu thổi rất khó nghe thì rất chói tai, làm sao đây? Lúc đó trong nhà tôi có nuôi rất nhiều gia cầm, có gà, có vịt, có cả gà tây và ngỗng và heo. Trước đây ở nông thôn, ăn cơm xong còn dư thức ăn đều đem cho những con vật này ăn. Nên tôi mới nghĩ mình đem Armonica đi thổi trước những con vật này. Vừa thổi lên thì tất cả bọn chúng đều chạy ra. Chạy ra rồi con gà tây này còn kêu lên cục 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 tác. Con dê thì kêu be cùng hát chung với tôi. Tôi cảm thấy rất là vui. Có lẽ những con gà vịt ngỗng này chưa bao giờ được nghe âm thanh hay như vậy. Cho nên mỗi lần luyện kèn, tôi đều đến chỗ này vì sợ làm ồn mọi người trong nhà, rồi tự tìm niềm vui riêng. Vì vậy, nếu như từ nhỏ chúng ta đã bồi dưỡng được một môn nghệ thuật, chúng ta có niềm vui riêng như thế nào, thì đó cũng là một thú vui trong cuộc đời. Còn âm thanh của nhị hồ thì cũng rất là hay. Chúng ta coi rất nhiều chương trình biểu diễn quốc nhạc, nhiều em bé còn rất nhỏ. Còn đàn tranh thì khi tôi lên cấp 2, chị tôi có đi học, tôi đứng nhìn bên cạnh. Sau khi nhìn xong, chị ấy đi làm thì hễ có thời gian, tôi lại ra tập lén. Khi không có chị thì tôi đến tập. Khi chị tôi tập thì tôi đứng nhìn. Cho nên một người học mà hai người biết. Chị ấy học được rồi thì tôi đứng bên cạnh cũng lén tập theo. Bởi vì chị tôi rất quý cây đàn tranh đó, không muốn tôi đụng tới. Cho nên đợi những lúc không có chị ấy tôi mới lén tập. Còn piano thì lần trước đã nói với mọi người rồi. Khi còn rất nhỏ tôi đã rất muốn học, nhưng không có cơ duyên. Đợi sau này lớn lên khi đã kết hôn rồi, số tiền để dành đầu tiên là đi mua đàn piano về học. Bởi vì cuộc đời phải có nghệ thuật, phải có âm nhạc, có thư pháp, có hội họa để hun đúc, thì sẽ cảm thấy cuộc đời rất vui tươi, cuộc sống sẽ rất nên thơ. Nếu như chưa tiếp xúc văn hóa truyền thống, có thể bây giờ tôi đã chơi rất nhiều loại âm nhạc rồi, sẽ không có cơ duyên để cùng mọi người học tập nữa. Đây cũng là sau khi học văn hóa truyền thống rồi mới cảm nhận được văn hóa truyền thống thật sự là bác đại tinh thâm. Âm nhạc truyền thống của Trung Quốc chúng ta cũng hay vô cùng. Khi con trẻ còn nhỏ, nếu các em rất thích ca hát thì chúng ta có thể ghi âm lại. Sau này có thể làm kỷ niệm rất hay, cũng rất là tốt. Còn tham gia đoàn hợp xướng sẽ có rất những lợi ích gì? Tinh thần đoàn đội và hòa hợp, âm thanh rất hòa hợp, bởi vì tham gia đoàn hợp xướng, giọng ca của quý vị nhất định không được nổi trội. Quý vị nổi trội thì cứ bị chạy ra ngoài là không được. Cho nên giọng ca nhất định phải hòa hợp, phải ngọt ngào. Sau khi mặt học lớn lên có tham gia đoàn hợp xướng của Cơ Đốc giáo, ở trong đó ngâm thơ. Đoàn hợp xướng này có hơn 100 người, đã tham gia hơn 7 năm. Hát cũng rất là vui. Cuộc đời nếu được có sự hung đúc của nghệ thuật thì thật sự cũng sẽ rất là hạnh phúc. Chúng ta coi tiếp. Chồng tôi cũng là thành viên của đội hợp xướng. Tôi thường hát bộ đầu, anh ấy hát bộ thứ hai. Chúng tôi ở hai đoàn thể khác nhau, nhưng cũng có thể tăng thêm một chút tình cảm vợ chồng. Chúng ta coi tiếp. Nhưng chúng ta muốn học âm nhạc thì nhất định phải dựa vào điều kiện kinh tế của gia đình và hứng thú của con trẻ mà quyết định. Nhất định không được ép buộc, không thể nào ép buộc con chúng ta đi học. Trong quá trình học tập, phụ huynh nhất định phải biết cùng con luyện tập, học tập và đọc chung. Khi các em học những nhạc cụ này hoặc là gặp phải nút thắt, chúng ta phải cùng các em vượt qua nút thắt đó. Vì thế, phụ huynh nhất định phải ghi nhớ. Chúng ta muốn giáo dục tốt con của mình. Đây không phải việc của thầy cô giáo. Thầy cô giáo dạy các em rồi. Cha mẹ cũng phải dẫn dắt, phải hỗ trợ mới có thể giúp các em trong quá trình học tập mới được thuận buồm xuôi gió. Đây là điều rất quan trọng. Nếu gánh nặng của gia đình, điều kiện kinh tế không tốt, chúng ta có thể chọn những môn học nghệ thuật rẻ nhất. Ví dụ thư pháp sẽ không đắt lắm. Quý vị muốn học piano thì rất đắt. Bởi vì phải một thầy một trò. Những môn học một thầy một trò học phí đều khá cao. Còn những môn học tập thể thì học phí sẽ thấp hơn. Chúng tôi cung cấp cho mọi người tham khảo trong quá trình học tập. Thì cha mẹ phải cùng học với con mình, thường xuyên khích lệ. Trong quá trình học tập, khi có thời kỳ kháng cự, thì phía cha mẹ đều phải cổ vũ nhiều hơn, giúp con mình vượt qua nút thắt khi học tập. Chúng ta nhìn thấy bất kỳ một nhà nghệ thuật nào sở dĩ có thể thành tựu được, thì đa phần đều do khi học gặp phải nút thắt hoặc là bị rớt xuống vực sâu, đều có cha mẹ giúp họ vượt qua. Cho nên chúng ta làm cha mẹ nhất định phải ghi nhớ điểm này. Tôi nhớ có một em bé đạt giải nhất piano đã nói rằng trong quá trình học đàn, cha em hoặc mẹ em đều luôn cầm cái roi đứng bên cạnh, sách tấn em mới được như vậy. Vì thế nhất định phải nhớ trong quá trình học tập, chúng ta phải nên bầu bạn con mình ra sao. Còn một sự giáo dục rất quan trọng nữa, tức là giáo dục sinh hoạt. Lúc nãy chúng ta đã nói, từ 4 đến 6 tuổi, ngoài kinh điển, thư pháp, hội họa, âm nhạc ra, quan trọng nhất chính là giáo dục sinh hoạt. Giáo dục sinh hoạt phải bắt đầu dạy từ đâu? Từ việc xếp chăn, xếp quần áo và giặt đồ. 4 đến 6 tuổi, chúng tôi kiến nghị là từ khi đủ 5 tuổi là phải tự giặt đồ của mình. 5 tuổi Tây, chứ 5 tuổi ta còn nhỏ quá. Sau khi đủ 5 tuổi thì bắt đầu dạy các em giặt những quần áo nhỏ, đồ nhỏ của mình, như quần áo lót. Quần áo lót của trẻ con thì dễ giặt. Học làm việc nhà cũng rất quan trọng. Trước hết là gấp chăn. Mùa đông, chúng ta có thể bảo các em nhìn, bảo các em phụ giúp. Mùa hè thì chăn rất là mỏng, giống như chiếc khăn lông. Chúng ta phải rất kiên nhẫn mà dạy các em nên gấp chăn như thế nào, xếp quần áo như thế nào. Phải hết sức kiên nhẫn mà dạy các em xếp quần áo. Tất vớ phải nên xếp thế nào mới ngay ngắn. Khi học làm việc nhà thì học những gì? Ví dụ xếp chén đũa, lau bàn. Nếu các em đánh răng, rửa mặt, súc miệng. Khi rửa mặt, chúng tôi kiến nghị người mẹ, khi các em 4 tuổi trở lên, đã phải dùng khăn lông nhỏ. Bồn rửa mặt trong nhà khá là cao, phải đi mua một cái ghế cao khoảng tầm này, để các em đứng lên đó, đánh răng, rửa mặt, súc miệng. Phải dạy các em không phải bưng tất cả nước đánh răng rửa mặt đến trước mặt các em. Phải nhớ dạy các em rất kiên nhẫn mà dạy. Học làm việc nhà, sau khi các em luyện tập lâu ngày, thứ nhất là ngón tay sẽ linh hoạt và thân thể các em cũng sẽ linh hoạt. Nhớ là khi đi ra ngoài chỉ cần các em phải thắt dây giày thể thao thì người làm mẹ phải ngồi xuống giúp các em thắt một lần, sau đó tháo ra rồi dạy các em thắt lại lần hai. Nhất định phải dạy các em tự mình thắt dây giày. Điều này rất là quan trọng. Xếp quần áo cũng nhất định phải dạy. Người làm mẹ trong lúc này, khi dạy những sinh hoạt này thì phải vô cùng kiên nhẫn. Con trẻ ngay từ nhỏ cũng sẽ học được sự kiên nhẫn của quý vị. Nếu quý vị không kiên nhẫn thì con trẻ cũng sẽ không kiên nhẫn. Do đó những giáo dục sinh hoạt này vô cùng quan trọng. Sau cùng chúng ta tổng kết một chút. Phàm là tác phẩm của các môn nghệ thuật học được khi còn nhỏ, cha mẹ đều phải bảo quản giúp con trẻ hoặc là trang trí cho đẹp, làm một minh chứng cho quá trình trưởng thành trong cuộc đời con trẻ sẽ vô cùng có giá trị kỷ niệm. Bây giờ chúng ta có điện thoại, máy chụp ảnh rất là thuận lợi. Các em xếp chăn, xếp quần áo như thế nào đều là một sự khích lệ dành cho các em. Vào ngày sinh nhật, chúng ta có thể mở cho các em xem. Sinh nhật của con trẻ đừng nên ăn uống thịnh soạn. Chúng ta phải nên để các em nhìn thấy quá trình trưởng thành của mình. để các em nhìn thấy mình đã trưởng thành như thế nào. Các em sẽ tăng thêm tín tâm đối với cuộc sống, khai mở một sức sống cho các em. Đây là điều vô cùng then chốt. Chúng ta hy vọng việc giáo dục con trẻ từ 4 đến 6 tuổi, những người làm cha làm mẹ nên bồi dưỡng các em như thế nào để các em đi về hướng con đường đầy tươi sáng. Chúng ta phải cống hiến và lưu tâm nhiều thêm một chút. Hôm nay giới thiệu với mọi người tới đây, xin cảm ơn. Công ty hữu hạn tư vấn giáo dục Thành Kính Nhân, Bắc Kinh, Thu Hình. Website Công ích Văn hóa Đại Phương Quảng, Cẩm Tác. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.